Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16, tháng 3, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính người đã quả quyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ. Bởi lẽ, chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy, Đức Giêsu trở lại Cana, miền Ga-li-lê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua, có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng vào giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đa đến Ga-li-lê. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu cứu sống con trai của viên sĩ quan triều đình. Điểm đặc biệt ở đây là mặc dù viên sĩ quan là một người ngoại giáo, nhưng ông đã có một niềm tin vào lời của Chúa nói. Viên sĩ quan năn nỉ Chúa đến nhà ông để cứu con ông. Thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẹo cháu nó chết mất. Nhưng Chúa chỉ trả lời: ông cứ về đi, con ông sống. Vì tin vào lời Chúa, ông ra về, và con ong sống. Thánh Gioan thường trình bày hai cấp độ tin. Cấp độ tin thứ nhất là tin vì thấy, và cấp độ thứ hai là tin vì nghe. Chúa Giêsu muốn người ta tin ở mức độ thứ hai, như Chúa đã nói, phúc cho kẻ không thấy mà tin. Thử suy xét lại đức tin của chúng ta đang ở cấp độ nào. Có nhiều điều Chúa nói như, Chúa rất thương tôi, Chúa đang sống bên cạnh tôi, Chúa sẽ nâng đỡ tôi trong những lúc gặp gian truân. Nhưng liệu tôi có tin thật sự vào những lời Chúa nói không? Tôi có hoàn toàn phó thác cuộc đời của tôi cho Ngài, có chìm đắm trong cầu nguyện để nhận ra sự hiện diện của Ngài và tìm ra thánh ý của Ngài trong cuộc đời tôi hay không? Hay tôi cứ mãi dừng lại ở mức độ, xin Chúa làm phép lạ để mình thấy rồi mình tin? Không, mọi chuyện, mọi điều tốt đẹp đều đến sau lòng tin. Thánh Vịnh 37 đã dạy, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay. Nhưng làm sao để ta có được một đức tin mạnh mẽ và đầy phó thác vào Chúa? Thưa, ta cần phải trở nên như trẻ nhỏ, đặt mình trong vòng tay của Thiên Chúa là người cha rất yêu thương mình. Cảm giác của một đứa trẻ nhỏ khi bị cha nó ném nó lên trên cao, thì nó ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm và không còn chỗ bám víu. Thế nhưng, nó vẫn tươi cười. Vì sao vậy? Thưa là vì nó tin chắc rằng cha nó sẽ chụp bắt lại nó và nó sẽ an toàn. Người ta gọi thái độ tin tưởng vui tươi ấy là sự tín thác. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay. Lạy Chúa, giữa dòng đời bôn ba xuôi ngược, với biết bao nhiêu là lo toan, đau khổ, gánh gồng hàng ngày, nhưng con vẫn luôn tin Chúa ở bên chúng con, biết mọi nỗi vất vả của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả, với niềm tín thác hoàn toàn vào tình thương của Chúa. Lạy Chúa, vì chỉ có Ngài là niềm vui, là nguồn sống, là đấng chở che chúng con. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là chẳng bàn tay có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về sứ mệnh và ơn gọi của người già. Sứ mệnh và ơn gọi của người già là cầu nguyện cho giáo hội, cho toàn thế giới và khuyên nhủ, khích lệ cũng như nâng đỡ các thế hệ trẻ. Các ông bà nội ngoại làm thành một ca đoàn thường xuyên của một đền thánh tinh thần vĩ đại, nơi lời cầu nguyện, khẩn nài và tiếng hát chúc tụng nâng đỡ cộng đoàn làm việc và tranh đấu trong cánh đồng cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 18.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng 11 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về giá trị và vai trò quan trọng của người già trong gia đình. Ngài nói như sau: Chúa mời gọi chúng ta theo Ngài trong mọi lứa tuổi cuộc sống. Và cả tuổi già cũng chứa đựng một ơn thánh và một sứ mệnh, một ơn gọi đích thực của Chúa. Chưa phải là lúc kéo chèo lên thuyền để nghỉ ngơi. Giai đoạn này có cuộc sống khác với các giai đoạn đi trước. Chắc chắn rồi, nhưng chúng ta cũng phải sáng tạo nó một chút, bởi vì các xã hội của chúng ta không sẵn sàng trên bệnh viện tinh thần và luân lý để trao ban cho tuổi già giá trị tràn đầy của nó. Thật thế, xưa kia, có thời giờ cho chính mình không là điều bình thường, nhưng ngày nay, nó lại càng không bình thường hơn nữa. Cả nền tu đức Kitô cũng đã hơi ngạc nhiên, và đây là việc đề ra các đường nét của một nền tu đức người già. Nhưng cảm ơn Chúa, không thiếu các chứng tá của các thánh nam nữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Tôi đã rất bị đánh động bởi ngày quốc tế người già chúng ta đã cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô này hồi năm ngoái. Tôi đã lắng nghe lịch sử của các người già tiêu hao cuộc sống vì người khác. Đây là một suy tư cần tiếp tục trong môi trường giáo hội cũng như dân sự. Phúc âm cống hiến cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp, cảm động và khích lệ. Đó là hình ảnh của ông Simeon và bà Anna được nhắc tới trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu do Thánh Luca biên soạn. Hai vị chắc chắn là người cao niên. Cụ Simeon và bà Anna là người đã 84 tuổi. Phúc âm nói rằng đã từ nhiều năm họ đợi chờ Chúa đến mỗi ngày với lòng trung thành lớn lao. Họ đã muốn trông thấy Ngài ngày hôm đó, tiếp nhận các dấu chỉ, trực giác được lúc khởi đầu. Các ông bà nội ngoại thân mến, các người già thân mến, chúng ta hãy bước theo hai cụ già ngoại thường này. Chúng ta cũng hãy trở thành các thi sĩ của lời cầu nguyện một chút. Hãy ưa thích tìm các lời của chúng ta. Chúng ta hãy lấy lại những gì mà lời Chúa dạy chúng ta. Thật là một ơn trọng đại cho giáo hội, lời cầu nguyện của các ông bà nội ngoại. Một tim chích lớn của sự khôn ngoan cả cho toàn xã hội loài người nữa, nhất là cho xã hội quá trộn rộn với công ăn việc làm, quá bận bịu, quá lo ra. Nhưng phải có ai đó hát ca chúc tụng các dấu chỉ của Thiên Chúa cho các xã hội ấy. Chúng ta hãy coi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lựa chọn sống quãng đời còn lại trong cầu nguyện và trong việc lắng nghe Thiên Chúa. Đề cập đến những gì người già có thể làm, Đức Thánh Cha nói: Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì các ơn lành đã nhận lãnh và làm đầy sự trống rỗng của sự vô ơn bao quanh. Chúng ta có thể cầu bầu cho các chờ mong của các thế hệ mới và trao ban phẩm giá cho ký ức và các hy sinh của các thế hệ đã qua. Chúng ta có thể nhắc nhớ cho người trẻ tham vọng biết rằng Một cuộc sống không tình yêu thương là một cuộc sống khô cằn. Chúng ta có thể nói với những người trẻ sợ hãi rằng có thể chiến thắng nỗi lo lắng cho tương lai. Chúng ta có thể dạy cho người trẻ quá si mê chính mình rằng có nhiều niềm vui trong việc cho đi hơn là nhận lãnh. Các ông bà nội ngoại làm thành một cái đoàn thường xuyên của một đền thánh tinh thần lớn lao, nơi lời cầu nguyện khẩn nài và tiếng hát chúc tụng nâng đỡ cộng đoàn làm việc và chiến đấu trong cánh đồng cuộc sống. Sau cùng, lời cầu nguyện liên lỉ thanh tẩy con tim, lời chúc tụng và khẩn nài lên Thiên Chúa ngăn ngừa sự chai cứng của con tim trong oán hận và ích kỷ. Tôi mong ước biết bao nhiêu một giáo hội thách đấu nền văn hóa gạt bỏ với niềm vui tràn bờ của một vòng tay ôm giữa người trẻ và người già.
Tin giáo hội tại Lào. Giáo hội Lào sắp có thêm 3 linh mục. Năm 2015 là năm ân phúc của giáo hội Lào nhỏ bé. 3 thầy phó tế sẽ được phong chức linh mục cho hạt đại diện tông tòa Luang Prabang, đó là các tân linh mục Paulo Latana Sunthon, Agustino Segna Si Bunti và Mikael Khanthak Vile Lương Di. Cha Tito Ban Trong Thopan Hong, 67 tuổi, giám quản tông tòa Luang Prabang, nói rằng đây là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao. Phục vụ cho 2.600 tín hữu trong 6 giáo xứ của hạt đại diện tông tòa Luang Prabang hiện nay, chỉ có thêm một linh mục nữa ngoài cha Tito. Cha giám quản Tito nói thêm rằng, đó sẽ là một thời điểm lịch sử cho giáo hội tại Lào và là thời điểm ân sủng cho mọi người. 3 vị giám mục đại diện tông tòa của Viên Chăn, Savannakhet và Park Se sẽ cùng với cha Tito gặp nhau vào tuần tới để bàn về lễ phong chức dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay. 3 phó tế sắp được thụ phong linh mục đã học tại chủng viện Savannakhet và một thầy đã theo học 1 năm tại Philippines. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Lào cho biết sẽ mời Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở Bangkok và các giám mục Á Châu khác tham dự lễ phong chức này. Cha Tito cho biết thêm rằng, Park Se có 8 chủng sinh, Savannakhet 5 chủng sinh và Luang Prabang 3 chủng sinh. Cha cũng nói về mối quan hệ với chính quyền dân sự như sau. Tình hình là bình ổn và êm thấm, các hoạt động phụng tự và mục vụ của giáo hội đều không gặp trở ngại. Đây là dấu hiệu cho thấy tự do tại quốc gia nhỏ bé dưới quyền cộng sản này đang dần được cải thiện đều đặn. Trong số khoảng 6 triệu dân, chủ yếu là Phật tử, có 45.000 người công giáo Lào, chưa được 1% dân số. Giáo hội Lào hiện có 4 hạt đại diện tông tòa, trong đó Luang Prabang đang chống tòa với 14 linh mục. Đức giám mục Louis Mary Linh Mang Khen Khun, đại diện tông tòa của Park Se, hiện là chủ tịch hội đồng giám mục Lào, Campuchia. Hội đồng giám mục này cũng là thành viên của Liên hội đồng giám mục Á Châu.
In Roma, Đức giám mục Renato Corti được chọn viết những bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá cho ngày thứ 6 tuần thánh năm nay. Hôm thứ 6, mùng 6 tháng 3 vừa qua, văn phòng các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đã chọn một giám mục người Ý đã nghỉ hưu viết những bài suy niệm sẽ được đọc trong đàn thánh giá tại hí trường Colosseo do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Đàn thánh giá truyền thống tại hí trường Colosseo sẽ được cử hành vào tối thứ 6 tuần thánh, mùng 3 tháng 4. Đức cha Renato Corti, năm nay 79 tuổi, đã là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Milan từ năm 1981 đến năm 1990 và sau đó là giám mục của giáo phận Novara, một thành phố với 100.000 dân ở Tây Bắc Ý, từ năm 1990 cho đến khi ngài về hưu vào năm 2011.
Tin giáo hội tại Bắc Phi. Đức Tổng giám mục Tunis cho biết rằng đối thoại liên tôn là nền tảng của hòa bình. Trong buổi gặp gỡ đầy xúc động với các giám mục Bắc Phi khi viếng thăm Adlimina ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn các ngài và các cộng đoàn Kitô hữu trong giáo phận của các ngài vì họ đã can đảm hiện diện cách an hòa trong một khu vực đầy đe dọa bởi lực lượng tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các ngài tiếp tục xây dựng truyền thống đối thoại liên tôn của mình. Trong số các giám mục yết kiến Đức Thánh Cha, có Đức Cha Ilario Antoniazzi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Tunis. Sau buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha, ngài đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican về tầm quan trọng cơ bản của cuộc đối thoại liên tôn trong khu vực của ngài. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Ilario nói rằng, điểm then chốt nhất của việc sống chung hòa bình giữa các cộng đoàn ở Bắc Phi là đối thoại với Hồi giáo. Nhận xét về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến, trong đó ngài khuyến khích các giám mục huấn luyện cho tất cả các giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận về đối thoại đại kết và liên tôn để xây dựng nơi nào bị phá hủy. Đức Cha Ilario cho biết, các tín hữu trong tổng giáo phận của ngài vẫn chung sống hòa bình với các cộng đoàn Hồi giáo. Các cộng đoàn này rất biết ơn giáo hội vì những công tác bác ái, xây dựng trường học cũng như những cơ sở hạ tầng xã hội khác. Đức Cha cũng cho biết rằng, ngài và các giám mục khác thường tham dự những sự kiện chung của Công giáo và Hồi giáo, khi thì là khách mời, khi thì là người tổ chức. Và rồi ngài nhận định thêm rằng, tìm hiểu người khác và làm cho họ hiểu mình là điều rất quan trọng. Đa số người Hồi giáo là những người tốt, là những người yêu chuộng hòa bình và muốn cộng tác với chúng ta. Cách tồi tệ nhất khi xây dựng một mối tương quan là làm điều đó một cách sợ sệt.
Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận và cho biết thêm chi tiết về một người vô gia cư đã được mai táng trong nghĩa trang Teutonic. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra những chi tiết chung quanh việc mai táng cho một người vô gia cư. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận rằng, với sự giúp đỡ của một số anh chị em giáo dân người Đức, Tòa Thánh đã chôn cất một người đàn ông vô gia cư tại nghĩa trang Teutonic trong nội thành Vatican. Ông Willy là một người đàn ông vô gia cư sinh trưởng ở miền Bắc nước Bỉ. Người ta đoán ông ta khoảng 80 tuổi, nhưng không ai rõ chính xác tuổi ông cụ. Ông cụ qua đời ngày 12 tháng 12 năm ngoái và được chôn cất tại nghĩa trang trong khuôn viên tòa thánh vào ngày mùng 9 tháng Giêng năm nay. Willy là một gương mặt quen thuộc với nhiều người trong khu vực quảng trường Thánh Phêrô. Ông tham dự thánh lễ hàng ngày tại giáo xứ Santana ở Vatican và dành cả ngày lẫn đêm trên các đường phố xung quanh quảng trường Thánh Phêrô, Borgo Pio và Via di Porta Angelica. Trong lễ Giáng sinh vừa qua, cha Bruno Silvestrini, là cha sở nhà thờ Santana ở Vatican, đã có sáng kiến để hình ông Willy bên cạnh các mục đồng trong máng cỏ Giáng sinh của giáo xứ như một cử chỉ vinh danh người vừa qua đời. Ông Willy thích cầu nguyện. Ông có một trái tim nhân hậu, tham dự thánh lễ sáng tại Santana mỗi ngày và luôn luôn ngồi ở cùng một chỗ. Cha Silvestrini nói với đài phát thanh Vatican rằng, trong hơn 25 năm qua, ông đã điều đặn tham dự mọi thánh lễ lúc 7 giờ sáng. Ông ấy rất cởi mở và có rất nhiều bạn. Ông đã nói chuyện rất nhiều với những người trẻ tuổi. Ông đã nói chuyện với họ về Chúa, về Đức Giáo Hoàng, và mời họ cử hành thánh thể. Ông là một người giàu có về đức tin. Cũng có các giám mục gửi tặng thức ăn cho ông vào những ngày nhất định. Sau đó đột nhiên, chúng tôi không thấy ông ta đâu cả. Rồi chúng tôi được báo cho biết về cái chết của ông. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người gõ cửa nhà tôi để hỏi khi nào đám tang được cử hành. Họ có thể giúp đỡ cách nào để ký ức về người đàn ông thánh thiện này sống mãi. Ông Willy không bao giờ đòi hỏi cái gì. Thay vào đó, ông là một trong những người mở đầu câu chuyện với mọi người, và thông qua những câu hỏi về đức tin, ông đề nghị một con đường tâm linh cho những người mà ông được tiếp xúc. Willy đã chết trong bệnh viện Thánh Linh, nơi ông đã được đưa vào bằng xe cứu thương trong một buổi tối tháng 12 lạnh giá. Cái lạnh đã khiến ông ngã gục, và một số người qua đường đã gọi dịch vụ khẩn cấp. Ông qua đời ngày 12 tháng 2 năm vừa qua, nhưng cơ thể của ông phải lưu lại tại nhà xác bệnh viện vì vô thừa nhận. Khi những người thường thấy ông trên đường phố bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của ông, họ bắt đầu tìm kiếm ông, và cuối cùng họ tìm được ông trong bệnh viện Thánh Linh ở Lungo Tevere, bên bờ sông Tibet. Các chi phí tang lễ của ông được trang trải bởi một gia đình nói tiếng Đức, và đám tang được tổ chức tại nhà nguyện của nghĩa trang Teutonic, và Willy đã được chôn cất tại nghĩa trang người Đức cũ trong nội thành Vatican.
Tin Syria. Sứ thần tòa thánh tại Syria nói rằng các Kitô hữu nước này cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Kitô hữu Syria cảm thấy bị thế giới bỏ rơi, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Damascus đã nói như trên với đài phát thanh Vatican hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trong một diễn biến tệ hại, từ hôm 23 tháng 2 vừa qua, quân khủng bố Hồi giáo IS đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Tel Hamis ở đông bắc Syria với những chiến thắng giòn giã, chiếm được hàng loạt những làng mạc, thị trấn Kitô giáo. Ít nhất 5.000 Kitô hữu đang phải lánh nạn sang Kamisli và Al-Hasaka gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Tổng giám mục Mario Zenari cho biết, người Kitô hữu Syria lo sợ thấy rằng không có sự cải thiện an ninh tại đất nước của họ, và nhiều người đang chuẩn bị để lại gia nhập vào đội ngũ hàng trăm ngàn người đã rời bỏ đất nước. Theo Đức Tổng giám mục Zenari, Syria đang phải đối mặt với hai tai họa riêng biệt. Ngài nói, cuộc nội chiến đã diễn ra trong gần 5 năm qua, giết chết hơn 200.000 người và làm bị thương hàng triệu người khác, trong khi 11 triệu người phải tản cư. Và sau đó là tất cả những điều khủng khiếp đang xảy ra tại các khu vực dưới sự kiểm soát của cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Hai điều này cộng lại tạo thành một trong những thảm kịch nhân đạo lớn nhất thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Cuộc nội chiến này phải được dừng lại và đà tiến của cái gọi là nhà nước Hồi giáo phải được kìm hãm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm về bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu, agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này, nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô, xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antiochia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trạch phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trạch. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới. Thank you.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một đề tài khác, bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Trước hết, chúng ta nói về linh đạo của người tín hữu giáo dân. Người tín hữu giáo dân được mời gọi vun trồng linh đạo giáo dân đích thực, mà qua đó họ được tái sinh thành những con người mới, được thánh hóa và trở nên những người thánh hóa, được dìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa và được đặt vào lòng xã hội. Linh đạo giáo dân hướng đến việc xây dựng thế giới theo thần khí của Đức Giê-xu. Qua đó, con người có thể nhìn xa hơn lịch sử mà vẫn thuộc về lịch sử, có khả năng vun đắp một tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa mà không xa cách anh chị em của mình. Họ hiểu tha nhân như Chúa hiểu và yêu tha nhân như Chúa yêu. Linh đạo giáo dân tự biểu lộ trong một tổng hợp sống động, đem lại sự hợp nhất, ý nghĩa và niềm hy vọng cho sự hiện hữu. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 31 nhấn mạnh rằng, được thúc đẩy bởi linh đạo giáo dân, các tín hữu giáo dân có khả năng đóng góp vào việc thánh hóa thế giới, tự bên trong như men trong bột, bằng cách chu toàn bổn phận riêng của mình. Vì vậy, đặc biệt qua bằng chứng đời sống riêng của mình, họ phải biểu lộ Đức Kitô cho người khác. Các tín hữu giáo dân cần củng cố đời sống tâm linh và luân lý của mình để ngày càng trở nên thành thạo trong việc chu toàn bổn phận của mình. Các tín hữu được mời gọi dấn thân cho sự thúc đẩy của tin mừng và trau dồi lối sống thích hợp cho công việc loan báo tin mừng thông qua các lĩnh vực xã hội và chính trị, nên các tín hữu cần được đào tạo cách năng động và liên tục hướng tới sự hài hòa giữa niềm tin và cuộc sống với những phức tạp của hai lĩnh vực này. Tổng huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 59 đã diễn giải rằng, trong kinh nghiệm của các tín hữu, không thể có hai cuộc sống cùng tồn tại mà lại cứ song song nhau, một đàng gọi là đời sống tâm linh với những giá trị và những đòi hỏi của nó. Đàng khác được gọi là đời sống thế tục, nghĩa là đời sống trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các mối quan hệ xã hội, trong những trách nhiệm của đời sống công cộng và trong văn hóa. Các tín hữu giáo dân liên kết niềm tin và cuộc sống dựa theo những yếu tố đặc trưng của đời sống Kitô hữu. Ngôi lời Thiên Chúa như là điểm quy chiếu, việc cử hành mầu nhiệm Kitô giáo trong phụng vụ, kinh nguyện cá nhân, kinh nghiệm đích thực của giáo hội được tăng cường bởi những việc đào tạo đặc biệt của các nhà hướng dẫn tâm linh sâu sắc, việc thực thi những đức tính xã hội và việc dấn thân bền bỉ cho công tác đào tạo văn hóa và chuyên môn. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân cần hành động thận trọng. Tín hữu giáo dân cần hành động theo tiếng gọi của sự thận trọng để có thể nhận ra được sự thiện đích thực trong mọi trường hợp và chọn ra được những phương tiện đúng đắn để đạt được sự thiện đó. Nhờ tinh thần thận trọng, các tín hữu có thể áp dụng các nguyên tắc luân lý một cách chính xác trong những trường hợp riêng biệt để làm sáng tỏ và lượng giá các tình hình dẫn đến những quyết định và thôi thúc hành động. Thời điểm thứ nhất là suy tư và tham vấn, nghiên cứu vấn đề và tìm tòi những ý kiến cần thiết. Thời điểm thứ hai là lượng giá khi thực tại được phân tích và phán đoán trong ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa. Thời điểm thứ ba là đưa ra những quyết định dựa trên những thời điểm trước và lựa chọn một quyết định giữa những hành động khác nhau cần thực hiện. Sự thận trọng làm cho những quyết định nhất quán có thể thực hiện được và thực hiện những quyết định này với óc thực tế, có ý thức trách nhiệm về những hậu quả của hành vi mình thực hiện. Như vậy, sự thận trọng là đặc tính của lý trí thực tiễn, hỗ trợ cho việc quyết định tiến trình hành động với sự khôn ngoan và can đảm, và trở thành thước đo cho những đức tính khác. Sự thận trọng xác định thiện ích của một bổn phận và chỉ cho con người thấy cần phải hoàn thành thiện ích ấy. Theo tổng luận của Thánh Thomas Aquino, sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành. Sự thận trọng là đức tính đòi hỏi sự thể hiện trưởng thành trong suy nghĩ và chịu trách nhiệm về sự hiểu biết khách quan đối với một tình huống đặc biệt và về việc tạo ra những quyết định theo một ý chí đúng đắn. Cuối cùng, chúng ta nói về học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân. Học thuyết xã hội của giáo hội là một nguồn trợ giúp cần thiết để đóng góp vào việc đào tạo đời sống cho các tín hữu giáo dân. Việc đào tạo này chỉ có thể thực hiện được trong các hiệp hội của giáo hội dành cho giáo dân để đáp ứng chính xác cho những tiêu chuẩn của giáo hội. Tổng huấn Christi Fidelis Laici số 62 nhận định rằng, các nhóm, các hiệp hội và các phong trào có vai trò đặc biệt của mình trong việc đào tạo giáo dân. Thật vậy, chúng có khả năng với phương pháp riêng của từng tổ chức, cống hiến một sự đào tạo thông qua kinh nghiệm được chia sẻ một cách sâu sắc trong đời sống tông đồ, đồng thời tạo cơ hội hòa nhập làm cho việc đào tạo mà các thành viên của họ nhận được nơi người khác và các cộng đồng khác được cụ thể và chuyên biệt. Học thuyết xã hội của giáo hội nâng đỡ và chiếu tỏa ánh sáng lên vai trò của các hiệp hội, các phong trào và các nhóm giáo dân đang dấn thân cho công cuộc canh tân Kitô giáo trong nhiều khu vực khác nhau của trật tự trần thế. Tổng huấn số 29 tiếp tục nói đến ý nghĩa của các hoạt động nơi các hiệp hội giáo dân như sau. Sự hiệp thông của giáo hội đã hiện diện và hoạt động trong các sinh hoạt của cá nhân, biểu lộ đặc biệt nơi các tín hữu giáo dân đang làm việc chung trong các nhóm, nghĩa là qua những sinh hoạt được thực hiện với những người khác trong quá trình tham gia đầy trách nhiệm của họ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Học thuyết xã hội của giáo hội đóng vai trò quan trọng đối với các hiệp hội giáo dân với mục tiêu hoạt động mục vụ xã hội. Những hiệp hội này hiện diện trong xã hội như là những bộ phận của giáo hội theo đúng bản chất của chúng, nên dễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đó, chúng ta thấy được giá trị tầm quan trọng và giá trị của đời sống cầu nguyện, của suy tư và đối thoại để bàn đến và cải thiện các thực tại xã hội. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 khuyên nhủ mỗi người phải ghi nhớ sự khác biệt trong từng trường hợp giữa các hoạt động của Kitô hữu khi họ hành động với tư cách cá nhân hay tập thể trên danh nghĩa là những công dân được hướng dẫn bởi tín lương tâm Kitô giáo và hoạt động của họ cùng với các vị chủ chăn của mình nhân danh giáo hội. Những hiệp hội chuyên biệt khác nhau quy tụ con người lại với nhau nhân danh thiên chức và sứ mệnh Kitô hữu trong lĩnh vực riêng về chuyên môn hoặc văn hóa, có vai trò quý giá trong việc đào tạo nên các Kitô hữu trưởng thành. Ví dụ, Hiệp hội các bác sĩ công giáo quy tụ các thành viên của hội để cùng nhau nhận thức rõ về nhiều vấn đề được y học, sinh vật học và các khoa học khác đặt ra trước năng lực chuyên môn của các bác sĩ, cũng như trước lương tâm cá nhân và niềm tin của họ. Cũng vậy, các hiệp hội dành cho giáo viên công giáo, các nhà chuyên môn về luật pháp, các doanh nhân nam nữ, các công nhân và cả các hiệp hội thể thao công giáo, hiệp hội về sinh thái, v.v. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Trong bối cảnh này, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy đây là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo lương tâm cho từng cá nhân và hình thành nền văn minh quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu. Ôi trái tim tìm mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân. Ôi trái tim từ bi tin buồn lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời cháy sáng muôn nơi làm tươi mới đời con. Trái tim cho đời dâng hiến cho mọi người bằng sự chết khổ đau. Xin Chúa thương rửa sạch bao vết nhơ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi xin tuôn lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời cháy sáng muôn đời làm tươi mới đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn học Việt Nam có một tác phẩm thuộc dòng văn học hiện thực phê phán rất nổi tiếng, đó là Chí Phèo của tác giả Nam Cao. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật Chí Phèo, một gã đàn ông xuất thân từ giai cấp cùng đinh của xã hội. Sinh ra và bị bỏ rơi nơi cái lò gạch đổ nát. Tứ cố vô thân, vô gia đình, vô văn hóa, kiếm sống bằng cái nghề đòi nợ mướn với thủ thuật vạch mặt ăn vạ. Số vết sẹo chằng chịt trên gương mặt tỷ lệ nghịch với nhân cách của hắn. Hắn thật sự không phải sống mà chỉ là một thực thể tồn tại trên cõi đời này. Cho đến một ngày hắn gặp Thị Nở, một người đàn bà hứng chịu mọi sự trớ trêu đùa cợt của tạo hóa trên nhan sắc của mình. Cô ta xấu như không thể xấu hơn được nữa. Và hai số phận nghiệt ngã đó đã yêu nhau. Một tình yêu tuy thô kệch, vụng về nhưng rất thật. Và chính tình yêu đó đã đánh thức bản năng sống thật sự của Chí Phèo. Đoạn văn mang lại giá trị nhân đạo cho tác phẩm là đoạn văn miêu tả những chuyển biến tâm lý của Chí Phèo khi được Thị Nở nấu bát cháo hành chăm sóc hắn khi hắn bị ốm. Tình yêu của Thị Nở đã làm thiên lương của hắn trỗi dậy. Buổi sáng hôm ấy thật sự là buổi bình minh trong tâm hồn hắn. Hắn khao khát được sống như một con người.
hắn muốn có một tình yêu, một mái ấm như bao nhiêu người bình thường khác. Hắn ước mơ. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những chữ nhân nghiệt ngã, để ước mơ cũng chỉ là ước mơ, và cuộc sống luôn có những định mệnh riêng của nó. Định mệnh đã không mỉm cười với hắn khi thị nở từ chối lời cầu hôn của hắn chỉ vì định kiến con người và xã hội. Bà cô của thị nở không cho phép đứa cháu, dù dung nhan xấu đến ma chê quỷ hờn của mình, kết hôn với một kẻ sống bằng một cái nghề thiếu lương thiện như Chí Phèo. Tao không cần tiền, tao muốn làm người lương thiện. Đoạn trường tân thanh, tiếng thét của Chí Phèo là tiếng kêu đứt ruột của một người vừa nhìn thấy ánh sáng lương tâm của mình vừa vụt sáng lên đã bị vùi dập bởi những nghiệt ngã vô tình của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều người bị vấp ngã trước những cám dỗ bất chính, hay cũng không thiếu những trường hợp vì hoàn cảnh khắc nghiệt, họ phải sa chân trong cuộc sống sa đọa. Nhưng trong tận tâm hồn, họ vẫn khao khát một đời sống ngay lành, lương thiện. Và khi lương tâm được đánh thức, hay có những cơ hội để làm lại cuộc đời, họ muốn quay về với con đường ngay chính. Tuy nhiên, những định kiến, những cách xét đoán con người theo dáng vẻ bề ngoài của chúng ta đã đánh mất cơ hội hoàn lương của biết bao tâm hồn lầm lạc. Nếu Chúa Giê-xu nhìn Gia-kêu, Lê-vi như một tên thu thuế gian ác đang bị xã hội lên án, nhìn Madalena như một kẻ kiếm sống bằng một cái nghề hèn hạ và còn nhiều trường hợp khác nữa, thì họ đã như Chí Phèo, có thể tuyệt vọng tìm đến cái chết vì không còn đường quay về, không thể thực hiện được cái khát khao trở thành người lương thiện. Chúa Giê-xu cũng từng tuyên bố một cách thẳng thừng với những người biệt phái, những kẻ bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn giả hình và gian ác, rằng những người thu thuế và bọn gái điếm sẽ vào nước thiên đàng trước các ông. Chí Phèo chết, mang theo một khát khao cháy bỏng muốn làm người lương thiện. Với cái nhìn của xã hội, đó là cái chết của một gã bất lương. Nhưng có lẽ trong cái nhìn nhân hậu của Thiên Chúa, chúng ta có thể tin rằng hắn sẽ được sống lại nhờ sự sống lại trong chính lương tâm của mình. Lạy Chúa, với cái nhìn cảm thông và yêu thương, Chúa đã khơi dậy những điểm sáng trong tâm hồn của những thân phận yếu hèn, tội lỗi, và giúp họ tự tin làm lại cuộc đời. Xin hãy cho chúng con tim của Chúa, cái nhìn của Chúa, để chúng con biết trải lòng đón nhận những thân phận, hoàn cảnh khác nhau của những người anh em, như chính Chúa đang chấp nhận cuộc sống chưa thành toàn của chúng con vậy. Amen.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim yêu mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân. Ôi trái tim từ bi, xin ôn lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim rạng ngời, cháy sáng muôn nơi làm tươi mới đời con. Ôi trái tim cho đời, dâng hiến cho mọi người bằng sự
từ trên mộ đau. Xin Chúa thương dường bao vết nhớ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim sáng ngời, cháy sáng muôn ngày làm tươi mới đời con. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con dâng trái tim của Chúa. Xin trái tim sáng ngời, cháy sáng muôn ngày làm tươi mới đời con. Ôi trái tim từ bi, xin buông lòng con dâng trái tim.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.